Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 14 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Đấu võ miệng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua 13 tháng Giêng, Đức Thánh Cha tiếp kiến đoàn cảnh sát Italia cạnh Vatican, đến chúc mừng Ngài vào đầu năm mới. Nhân dịp này, Ngài kêu gọi các nhân viên cảnh sát trở thành những người thăng tiến công lý và chân thành xây dựng hòa bình. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng năm vừa qua có nhiều vụ bạo lực và bất bao dung. Tại nhiều nơi trên thế giới, các tín hữu Kitô thường là đối tượng của các vụ trả thù và khủng bố, và họ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình vì thuộc về Chúa Kitô và Giáo hội. Đức Thánh Cha nhắc lại sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới mùng 1 tháng Giêng vừa qua, trong đó Ngài nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của việc giáo dục các thế hệ trẻ về công lý và hòa bình. Hai từ này rất thường được sử dụng trên thế giới, nhưng nhiều khi với ý nghĩa mơ hồ. Công lý không phải chỉ là một quy ước của con người. Khi nhân danh một thứ gọi là công lý và theo những tiêu chuẩn lợi ích, lợi lộc và sở hữu của cải, thì người ta cũng có thể chà đạp giá trị và phẩm giá con người. Trong thực tế, công lý là một nhân đức làm cho ý chí con người ngay chính, để trả cho người khác những gì thuộc về họ cho bản chất và hoạt động của họ. Và hòa bình không phải chỉ là vắng bóng chiến tranh, nhưng trước tiên là hồng ân của Thiên Chúa, và đồng thời cũng là một công trình cần kiến tạo hàng ngày với sự đóng góp của lòng từ bi, tình liên đới, tình huynh đệ và công tác của mọi người.
Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha cầu chúc cho các nhân viên cảnh sát trở thành những người thực sự thăng tiến công lý và xây dựng hòa bình chân thực. Ngài không quên cảm ơn tất cả các nhân viên cảnh sát đang giúp đỡ bảo vệ trật tự tại khu vực Vatican cũng như cho an ninh của các tín hữu hành hương tại đây. Đoàn Cảnh sát Italia cạnh Vatican được thành lập năm 1945 là một cơ cấu đặc biệt với nhiệm vụ bảo vệ Đức Thánh Cha trong các cuộc viếng thăm của Ngài trên lãnh thổ Italia, canh chừng tại quảng trường Thánh Phêrô và vùng phụ cận. Tuy nhiên, khi Đức Thánh Cha xuống quảng trường để tiếp kiến các tín hữu hoặc cử hành các buổi lễ, thì các nhân viên cảnh sát Italia rút lui nhường nhiệm vụ cho vệ binh Thụy Sĩ và hiến binh Vatican. Đoàn cảnh sát này có 150 nhân viên, trong đó một số được biệt phái hộ tống Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh hoặc Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn khi các vị di chuyển trên lãnh thổ Italia.
Roma, Ủy ban làm việc song phương giữa Tòa Thánh và Israel sẽ nhóm khóa họp toàn thể vào ngày 26 tháng Giêng tới đây tại Jerusalem với hy vọng đạt tới một hiệp định về vấn đề thuế khóa và tài sản của giáo hội tại Thánh Địa. Khóa họp sẽ được đặt dưới quyền chủ tòa của hai vị đồng chủ tịch là Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và ông Danny Ayolon, Thứ trưởng Ngoại giao Israel. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CIR của Hội đồng Giám mục Italia hôm 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng Giám mục Antonio Franco, Sứ thần Tòa Thánh tại Israel và cũng là thành viên Phái đoàn Tòa Thánh, cho biết đã có những tiến bộ trong cuộc thương thảo. Ngài nói, chúng tôi tập trung sự chú ý vào những điều quan trọng nhất để có thể kết thúc cuộc thương thảo đã kéo dài từ 12 năm nay. Trong những năm gần đây, các quan hệ giữa Tòa Thánh và Israel đã được tăng cường để tìm ra những giải pháp cho các vấn đề, để giáo hội có thể tiếp tục sứ mạng phục vụ các cộng đồng Kitô và có thể đón tiếp tốt đẹp hơn các tín hữu hành hương. Đức Tổng Giám mục Franco tiết lộ rằng, đối với một số lĩnh vực, chúng tôi được hoàn toàn miễn phí, và trong một số trường hợp khác, chúng tôi trả phần thuế của mình. Giáo hội tại Thánh Địa không có nguồn lợi thực sự. số tín hữu là ít ỏi và không giàu có đủ để có thể nâng đỡ giáo hội về tài chánh. Vì thế, giáo hội tại Thánh Địa kêu gọi sự đóng góp của giáo hội Hoàn Vũ. Nhưng điều chắc chắn là giáo hội địa phương không thể xin các ân nhân trả thuế thay cho mình tại Israel.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel cho biết vấn đề cấp thị thực nhập cảnh và cư trú cho các nhân viên của giáo hội là một tảng đá vấp khác. Vấn đề này không những liên hệ tới các giáo sĩ đến từ các nước Ả Rập, nhưng cả những người đến từ các nước Phi Châu mà Israel không có quan hệ ngoại giao. Có nhiều vụ chúng tôi không giải quyết được. Ngoài ra, có một vấn đề tế nhị khác, đó là việc sở hữu nhà tiệc ly. Vấn đề phức tạp này đã bị gạt ra ngoài đối tượng các cuộc thương thuyết từ năm 2004. Hôm mùng 9 tháng Giêng vừa qua, Thứ trưởng Dani Ayalon của Israel nói với giới báo chí rằng các vị lãnh đạo Israel quyết tâm đạt tới một hiệp định có lợi cho mọi phe. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm đạt tới hiệp định như vậy.
Hồng Kông, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, tròn 80 tuổi vào ngày hôm qua, 13 tháng Giêng. Đức Hồng Y Du Xe Quân sinh tại Thượng Hải năm 1932, đã từng làm giám tỉnh dòng Đông Bosco 6 năm, làm giáo sư triết và thần học bí tích tại nhiều chủng viện ở Hoa Lục. Trước khi được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phó tại Hồng Kông, rồi giám mục chính tòa tại đây từ năm 2002 đến năm 2009. Ngài nhiều lần lên tiếng phê bình chính sách hạn chế tự do tôn giáo của nhà cầm quyền Trung Quốc. Hồi tháng 2 năm 2006, Ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Hồng Y. Hai năm sau đó, 2008, Đức Hồng Y Du Xe Quân được ủy nhiệm soạn các bài suy niệm trong cuộc đi đàn thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha cử hành tối thứ Sáu tuần thánh tại hí trường Colosseo ở Roma. Trong đó, Đức Hồng Y cũng nói đến sự áp bức các tín hữu Kitô tại Trung Quốc. Giáo phận Hồng Kông có 350.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 7 triệu dân, nghĩa là số giáo dân Công giáo tại giáo phận này đông hơn tổng số dân Công giáo trong 7 giáo phận tại Đài Loan cộng lại. Hồi tháng 4 năm 2009, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân được Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác, và Đức Giám mục Phó Doan Thang Hán lên kế nhiệm. Đức Cha Thang Hán sẽ được Đức Thánh Cha tấn phong Hồng Y vào ngày 18 tháng 2 tới đây.
Washington, 39 vị lãnh đạo tôn giáo tại Mỹ, trong đó có 4 giám mục Công giáo, đã ký vào một thư chung phản đối viễn tưởng các tôn giáo bị bó buộc phải đối xử với các cặp đồng phái như thể đó là hôn nhân. Lá thư công bố hôm 12 tháng Giêng vừa qua với tựa đề Hôn nhân và tự do tôn giáo, những thiện ích cơ bản đứng vững hoặc cùng sụp đổ. Trong đó, các vị lãnh đạo tôn giáo nhận định rằng, việc thay đổi định nghĩa dân sự về hôn phối không phải chỉ thay đổi một đạo luật, nhưng đồng thời, nó cũng thay đổi hàng trăm, hàng ngàn đạo luật. Với sự thay đổi định nghĩa hôn nhân như thế, tất cả các đạo luật, trong đó các quyền tùy thuộc tình trạng vợ chồng như sự kỳ thị về công ăn việc làm, những quyền lợi về việc làm, việc nhận con nuôi, giáo dục, săn sóc sức khỏe, săn sóc người già, gia cư, tài sản và thuế má, đều thay đổi để những quan hệ tính dục đồng phái phải được coi như thể đó là hôn phối. Đòi hỏi đó sẽ được áp dụng cho các tín hữu và các nhóm tôn giáo trong cuộc sống và hoạt động tôn giáo thường nhật của họ, kể cả việc điều khiển các trường học, nhà thương, nhà dưỡng lão và các tiện ích khác về gia cư, giúp nhận con nuôi, các dịch vụ tư vấn và nhiều vấn đề khác. Trong số 4 giám mục Công giáo ký tên vào lá thư trên đây, có Đức Hồng Y Tân Cử Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Cha William Laurie, giám mục giáo phận Bridgeport, bang Connecticut, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về tự do tôn giáo. Ngoài ra, có nhiều vị lãnh đạo tin lành như Giáo hội Baptist miền Nam, Luther Missouri, Đạo binh Cứu độ, Giáo hội Chúa Kitô của các thánh những ngày sau hết, v.v.
Lá thư cũng có đoạn viết, mặc dù các tổ chức tôn giáo có thể tránh được trách nhiệm trong các vụ kiện do những người đồng tính luyến ái khởi tố, nhưng họ phải chịu những biện pháp trừng phạt của chính quyền như không được sự công tác của chính phủ, không được trợ cấp hoặc các quyền lợi khác. Lá thư trưng dẫn trường hợp ở thành phố Portland, bang Maine, chính quyền đòi các tổ chức bác ái Công giáo phải dành cho những cặp đồng phái những quyền lợi giống như các cặp hôn nhân nam nữ nếu không sẽ không được sự trợ giúp của Ngân quỹ Phát triển Thành phố về gia cư. Các vị lãnh đạo tôn giáo cho biết, những người chống lại việc coi các cặp đồng phái như hôn nhân thì bị coi là cuồng tín và phải chịu một loạt các biện pháp trừng phạt của chính quyền, cũng như sức ép dành cho những người kỳ thị chủng tộc.
Roma, sau 10 năm cứu xét, Tòa Thánh nhìn nhận cách cử hành phụng vụ trong các cộng đoàn của Con đường Tân Dự Tòng. Sắc lệnh phê chuẩn mang chữ ký ngày 30 tháng 12 vừa qua của Đức Hồng Y Stanislaw Rilko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, và sẽ được công bố ngày 20 tháng Giêng tới đây khi Đức Thánh Cha tiếp kiến khoảng 7.000 thành viên Con đường Tân Dự Tòng. Con đường Tân Dự Tòng là một hành trình huấn luyện giáo dân do ông Kiko Arguello và bà Carmen Hernandez thành lập ở Tây Ban Nha hồi đầu thập niên 1960 ở ngoại ô Madrid của Tây Ban Nha. Sau đó có thêm linh mục Mario Pezzi, người Italia, cùng thuộc ban lãnh đạo quốc tế của con đường. Đây không phải là một phong trào hoặc hội đoàn, nhưng là một phương thế trong các sứ đạo, phục vụ các giám mục để đưa những người xa rời đức tin trở lại đời sống đạo. Quy chế của con đường này được Tòa Thánh phê chuẩn lần đầu tiên để thử nghiệm trong 5 năm, rồi được phê chuẩn chung kết năm 2008. Sau đó, vào năm 2010, Bộ Giáo lý Đức tin phê chuẩn chỉ năm huấn giáo của con đường này và việc phê chuẩn cách thức cử hành phụng vụ kết thúc tiến trình dài 10 năm do Tòa Thánh thực hiện để phê chuẩn con đường Tân Dự Tòng như một hành trình giúp tái khám phá bí tích rửa tội và đức tin. Ngày nay, con đường Tân Dự Tòng hiện diện tại hơn 900 giáo phận trên thế giới với khoảng hơn 4.000 cộng đoàn. Ngoài ra, trên hoàn cầu có 84 đại chủng viện thuộc con đường này với danh hiệu Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tín Khải suy niệm lời Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Đức Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với người: "Rabbi," nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến và xem nơi người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ 10. Andre, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đã đi theo Đức Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp đấng Messia, nghĩa là đấng Kitô." Và ông đã dẫn anh mình tới Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Giona, ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là đá."
Chúa Giêsu Kitô khởi đầu công cuộc rao giảng tin mừng bằng việc nhận phép rửa từ tay Thánh Gioan Tiền Hô nơi bờ sông Giô-đan. Sau đó Ngài được Thánh Thần đưa vào hoang địa, sống chay tịnh 40 ngày đêm và chịu ma quỷ cám dỗ. Thời gian sa mạc hoàn tất, Đức Giêsu trở lại đồng bằng và công khai truyền đạo. Lúc ấy Thánh Gioan Tẩy Giả cũng vừa bị tiểu vương Herodê tống ngục, vì ngài đã lớn tiếng khiển trách ông ta bỏ vợ lấy em dâu Herodia. Một trong hai tông đồ đầu tiên đi theo Chúa Giêsu là Gioan, con ông Giê-bê-đê, và là em của Gia-cô-bê hậu. Cả hai anh em Gioan và Gia-cô-bê đều là môn đệ trước đó của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chính Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Chúa Giêsu cho các môn đệ của mình rằng: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian." Vì thế khi Thánh Gioan Tẩy Giả bị bắt và lúc gặp lại Chúa Giêsu, Thánh Gioan đã nhận ra ngay ngài chính là Chiên Thiên Chúa và đi theo ngài. Thánh Gioan là môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu và sau này trở thành môn đệ được Chúa Giêsu yêu dấu cách riêng. Trong số 12 tông đồ, Thánh Gioan là vị trẻ tuổi nhất và cũng là vị được đặc biệt mang danh hiệu đồng trinh. Có lẽ vì nhờ đặc tính thanh sạch trinh khiết nổi bật này mà Thánh Gioan đã nhận biết ngay Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Thanh khiết là một trong những đòi hỏi của những người muốn bước theo Chúa Giêsu Kitô, quyết định chọn nếp sống độc thân vì nước trời. Thanh khiết trong thể xác, trong tư tưởng và trong tâm hồn. Thiếu một trong ba điều vừa nói, thanh khiết sẽ mất đi nét đẹp cao cả tinh tuyền. Đức trinh khiết có một giá trị vô cùng cao quý và là suối nguồn mang lại nét trong sáng cùng sự tinh anh cho tư tưởng. Đức trinh khiết thanh luyện và bảo tồn sự nhạy cảm của hiểu biết và của tâm tình mà chỉ người đồng trinh mới thực sự cảm nghiệm được. Trong thế giới mang nặng mùi tục lụy phàm nhân, những ai có con tim, tinh thần và tâm hồn trong sạch thường lôi cuốn sự chú ý của người khác. Họ giống như chiếc đèn pha chiếu sáng trong đêm đen của thế trần. Họ đúng là các tôi tớ Thiên Chúa, có khả năng hiểu biết và lập lại lời Thiên Chúa. Họ được chúc lành, phúc cho người có con tim trong sạch, vì họ sẽ trông thấy Thiên Chúa. Những người có tư tưởng không dính vết bợn nhơ sẽ trông thấy Thiên Chúa, nghe tiếng Chúa và bước theo Chúa. Sau cùng, chính những người giữ mình đồng trinh giới thiệu và làm chứng về Thiên Chúa cho anh chị em đồng loại. Thánh Bernard thành Clairvaux là đan sĩ Cito và là tiến sĩ hội thánh. Ngài thuộc dòng dõi quý tộc và chào đời tại lâu đài Fontaine-lès-Dijon ở miền đông bắc nước Pháp. Cuộc đời thánh nhân quả là trang sử tuyệt đẹp về cả phương diện thiêng liêng lẫn nhân bản. 63 tuổi thọ với 41 năm sống đời đan tu và 38 năm làm viện phụ đan viện Cito, Thánh Bernard đã đánh dấu một giai đoạn vàng son của cuộc sống khổ chế và nhiệm nhạt. Thật thế, vào năm 22 tuổi, Bernard dứt khoát từ bỏ mọi vinh hoa phù du thế trần để ẩn mình trong nếp sống đan tu. Điểm đáng nói là Thánh Bernard có lòng sùng kính đặc biệt Thánh Giuđa Tadeo tông đồ. Ngài luôn mang trong mình một thánh tích của Thánh Tadeo. Ngài muốn rằng khi Ngài chết, thánh tích được đặt trên ngực và mai táng với Ngài. Thánh Bernard giải thích, tôi không muốn xa lìa vị bảo trợ quyền năng cho đức trinh khiết của tôi và luôn giúp tôi thắng vượt mọi khó khăn. Chi tiết này chứng tỏ Thánh Bernard đã trang trọng giữ gìn đức trinh khiết như thế nào. Ngoài ra cách đây đúng 110 năm, ngày 6 tháng 7 năm 1902, Maria Goretti, thiếu nữ đồng quê 12 tuổi, đã tử thương vì cương quyết bảo vệ đức trinh khiết. Thánh nữ Maria Goretti bị Alessandro Serenelli, thanh niên 20 tuổi, giết vì không chịu theo ước muốn đê hèn của anh. Chính Alessandro công khai trước tòa như sau, tôi kéo áo Maria lên để lập lại cám dỗ lần thứ ba, nhưng cô bé giữ chặt áo và không ngừng lập đi lập lại lời răn đe. Không, không, Chúa không muốn chúng ta làm điều xấu, anh sẽ rơi xuống hỏa ngục. Vì thế tôi có thể quả quyết rằng, không bao giờ, dù chỉ trong một thoáng giây, Maria có ý định chiều theo trước cám dỗ của tôi. Ba cuộc đời hoàn toàn khác biệt, cùng với ba mẫu gương lành của ba vị thánh, là lời mời gọi mọi người thuộc bất kỳ bậc sống và tuổi tác nào, hãy trở về với nếp sống thanh sạch, yêu chuộng vẻ đẹp cao cả của đức trinh khiết, hầu có thể nhận ra và chiêm ngắm Thiên Chúa ngay nơi trần gian này.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, mục xã hội hôm nay xin đề cập đến trước tiên là tình hình bạo lực tại Nigeria bên Phi Châu. Tiếp đến là cuộc tuần hành cho sự sống lần thứ 39 tại Hoa Kỳ và nạn trẻ em thiếu dinh dưỡng trầm trọng tại Ấn Độ. Và sau cùng là hiện tượng các vụ tự tử vẫn còn quá nhiều tại Nhật Bản. Trong tuần qua, thế giới đặc biệt chú ý đến tình hình bạo lực tại Nigeria, một quốc gia Phi Châu có thể nói là rất giàu về dầu hỏa, nhưng dân chúng vẫn ở trong cảnh nghèo nàn. Giọt nước làm tràn ly đầy trong bối cảnh này chính là quyết định của chính phủ Nigeria thu hồi các ngân khoản tương trợ, khiến cho giá xăng dầu tăng lên gần gấp đôi, và các thành phần xã hội trong nước quyết định đình công phản đối, khiến cho tình trạng hỗn loạn lan tràn. 90% nhân dân nước này phải sống còn với 2 Mỹ Kim mỗi ngày. Sự bất bình trong xã hội ngày càng lan rộng. Một phong trào phản đối mang tên là chiếm lấy Nigeria đang phát triển mạnh với mục tiêu chính là tiêu diệt tình trạng tham nhũng hối lộ ăn sâu trong mọi tầng lớp quan quyền nước này. Như đã nói, biện pháp này chỉ là giọt nước làm tràn ly đầy. Nigeria đã và đang ở trong tình trạng bạo lực hỗn loạn vì các xung đột xã hội giữa lực lượng mệnh danh là Boko Haram thuộc khuynh hướng Hồi giáo bảo thủ quá khích, chống lại các nhóm Kitô và với cả các nhóm Hồi giáo ôn hòa nữa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, giáo sư Adriana Piga, giáo sư chuyên viên về khoa học xã hội, cho biết rằng Boko Haram là một loại mặt trận du kích nội thành, có liên hệ chặt chẽ với các nhóm khủng bố Hồi giáo quá khích như ACMI, cùng với các nhóm khủng bố xuất phát từ Somali và Chad láng giềng. Boko Haram dùng mọi ảnh hưởng của mình để kiềm giữ dân chúng trong cảnh ngu dân, hầu dễ bề kiểm soát điều động theo ý muốn, nhất là lèo lái người trẻ tấn công các nhóm Kitô hay Hồi giáo ôn hòa. Từ Giáng sinh đến nay, đã có hơn 80 người bị giết hại, đại đa số là Kitô hữu. Hôm qua, 13 tháng Giêng, Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc bà Navi Pillay khẳng định rằng các thành phần thuộc Boko Haram có thể bị truy tố như là thủ phạm các tội ác chống lại nhân loại.
Ngày 23 tháng Giêng tới đây, cuộc tuần hoàn cho sự sống lần thứ 39 sẽ diễn ra tại Washington, thủ đô Hoa Kỳ, với chủ đề Chúng ta thống nhất các nguyên lý sự sống để đảo ngược luật thường được mệnh danh là Roe chống Wade. Cho phép phá thai và chúng ta âu yếm bảo bọc các bà mẹ cùng các bé thơ chưa chào đời. Đây là cuộc tuần hành hàng năm do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tổ chức kể từ năm 1973, là năm tối cao pháp viện nước này cho phép tự do phá thai. Trước cuộc tuần hành sẽ có một đêm vọng cầu cho sự sống tại Đền Thánh Toàn Quốc Đức Mẹ Chiều Thai Vô Nhiễm với sự hiện diện của trên 20.000 người. Thánh lễ khai mạc sẽ diễn ra vào chiều tối ngày 22 tháng Giêng do Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Van Weston Houston, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Bảo vệ Sự Sống chủ sự. Thánh lễ kết thúc đêm vòng cầu nguyện sẽ do Đức Hồng Y mới được chỉ định Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, chủ sự sáng hôm sau 23 tháng Giêng, trước khi cuộc tuần hành bắt đầu trên các đường phố hướng về trụ sở tối cao Pháp viện. Nhiều sáng kiến khác cũng được tổ chức tại khắp nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ để kỷ niệm biến cố này. Giáo phận Washington nổi bật với thánh lễ và cuộc tuần hành cho sự sống lần thứ 16 của các bạn trẻ. Song song với hai buổi nhạc hội cầu cho sự sống vào ngày 21 và 22 tháng Giêng, một hội nghị về sự sống cũng được triệu tập tại Đại học Georgetown với sự hiện diện của Đức Hồng Y Charles Chaput. Trong những năm vừa qua, số người trẻ ghi danh tham dự những sáng kiến cầu cho sự sống gia tăng đáng kể, và theo ban tổ chức, con số này sẽ tăng vọt trong năm nay. Cùng liên quan đến sự sống, một cuộc điều tra hồi tháng 12 vừa qua giữa giới bác sĩ phụ khoa tại Hoa Kỳ vừa cho biết rằng 57% tổng số bác sĩ phụ khoa công nhận là sự sống bắt đầu từ lúc trứng được thụ tinh, thay vì từ khi thai nhi đầu trong tử cung của người mẹ. Cuộc điều tra này được thực hiện với 1.800 bác sĩ phụ khoa, cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong tư tưởng khoa học chi phối nhãn quan của các hiệp hội y khoa trong lĩnh vực ngừa thai, nhất là cách trình bày hậu quả của vòng xoắn ngừa thai hay của các loại thuốc ngừa khác. Mặt khác, một cuộc nghiên cứu tại Anh cho thấy là con số các bác sĩ chống trợ giúp tự tử hay làm cho chết êm dịu tại Anh Quốc cũng gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Một số lớn các bác sĩ tại Anh cho rằng trợ tử hay làm cho chết êm dịu không hề dính dáng đến nghề nghiệp bác sĩ hay y khoa cả.
Hôm 10 tháng Giêng vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ ông Manmohan Singh đã phải thừa nhận rằng nạn thiếu dinh dưỡng đang đè nặng trên hàng triệu trẻ em Ấn chính là một điều đáng hổ nhục cho toàn nước. Thủ tướng Ấn Độ đã tuyên bố như trên trước sự kiện một cuộc điều tra mới đây cho thấy là có đến 42% tổng số trẻ em dưới 5 tuổi tại nước này bị thiếu dinh dưỡng. Cuộc điều tra đã do Ngân quỹ Naandi thực hiện bằng cách phỏng vấn khoảng 73.000 gia đình thuộc 112 huyện tại 9 tiểu bang Ấn. Trong bài ngỏ lời khi công bố kết quả cuộc điều tra, Thủ tướng Ấn nhấn mạnh rằng mặc dù chỉ số tổng sản lượng quốc gia PIB của Ấn Độ gia tăng mạnh, nhưng nạn thiếu dinh dưỡng trong nước vẫn ở mức độ không thể chấp nhận được. Chúng ta đã thất bại trong việc giảm hạ mức độ này. Điều làm cho tôi vô cùng lo âu đó là sự kiện vẫn còn 42% tổng số trẻ em dưới 5 tuổi ở trong tình trạng suy dinh dưỡng, dù rằng trên thực tế tỷ số này đã giảm 11% so với 7 năm trước đây. Chúng ta không thể đặt hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn với con số trẻ em suy dinh dưỡng cao như thế. Theo Thủ tướng Ấn, các lực lượng xã hội và chính trị nước này phải hiểu rõ ràng những mối dây liên hệ chặt chẽ giữa một nền giáo dục hữu hiệu và sức khỏe, giữa các cơ sở vệ sinh và y tế, giữa nước dùng trong lành và dinh dưỡng, để rồi từ đó rút ra những áp dụng cụ thể. Hồi năm 2009, một báo cáo của tổ chức thiện nguyện Save the Children, cứu trẻ em, đã nêu bật rằng tại Ấn Độ có gần 2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết hàng năm, trong số này có trên một nửa dưới 1 năm tuổi, vì những chứng bệnh rất thông thường đối với trẻ sơ sinh, chẳng hạn như tiêu chảy hay các chứng bệnh về đường hô hấp. Các chứng bệnh này có thể được chữa trị dễ dàng nếu các em không ở trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng. Vẫn theo Save the Children, 45,9% trẻ em Ấn Độ quá ốm yếu. Mặc dù nước này có tỷ số phát triển gần 7%, nhưng mức độ phát triển không lan tới cả những thành phần nghèo nhất trong nước. Riêng về nạn suy dinh dưỡng, tình trạng tại Ấn Độ còn trầm trọng hơn là tại vùng Nam sa mạc Sahara bên Phi Châu nữa. Từ nhiều năm nay, Ấn Độ đã tung ra chương trình phát triển đặc cách cho trẻ em, nhưng hiệu quả của chương trình này lại bị giới hạn và phá hủy vì nạn tham nhũng hối lộ.
Tại Nhật Bản, hôm 10 tháng Giêng vừa qua, Bộ Cảnh sát nước này đã công bố con số người tự tử trong năm ngoái là 30.513 người, tức là giảm 3,71% so với năm trước, nhưng vẫn còn vượt quá con số chuẩn 30.000 nạn nhân. Từ 14 năm nay, con số người tự tử tại Nhật lên quá 30.000 người mỗi năm. Người Nhật thường chọn biện pháp tự tử để đối đầu với các vấn đề kinh tế tài chính hay gia đình. Lần đầu tiên, con số người tự tử tại Nhật lên quá con số 30.000 là năm 1998, khi nước Nhật lúc đó còn là cường quốc kinh tế đứng hàng thứ hai trên toàn thế giới, phải đối diện với một làn sóng doanh nghiệp phá sản và thải hồi công nhân viên. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, OMS, tỷ số tự tử tại Nhật lên đến gần 24 người mỗi 100.000 người dân, tức là gấp đôi tỷ lệ bình quân thế giới. Đặc biệt, tỷ số người tự tử trong lớp tuổi từ 45 đến 64 lên rất cao, gần 50 vụ tự tử mỗi 100.000 người. Đây là lớp tuổi thường bị sa thải khi các doanh nghiệp tu sửa cơ cấu hay đóng cửa. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình NHK của chính phủ, một nhân viên cấp cao thuộc Tổ chức Phòng chống tự tử nhận định rằng, dù con số các vụ tự tử có sút giảm, nhưng tổng số người tự tử vẫn còn quá cao và là một vấn đề xã hội trầm trọng. Chính quyền Nhật đang làm hết sức để trợ giúp những người lâm cảnh khốn khó, bị thất bại về kinh tế hay bị chấn động về các thiên tai, nhất là vụ sóng thần ngày 11 tháng 3 vừa qua.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Đấu võ miệng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Trong các tuần qua, cảnh lời qua tiếng lại giữa Hoa Kỳ và Iran lại gia tăng, khiến cho bầu khí thế giới vốn đã nóng bỏng với mùa xuân Ả Rập lại càng nóng bỏng thêm, đến nỗi có người đoán non đoán già là sắp sửa có chiến tranh giữa Iran và Hoa Kỳ. Lý do là vì các cấm vận mới đối với Iran do chính quyền Hoa Kỳ đưa ra đã được Quốc hội thông qua và được Tổng thống Barack Obama phê chuẩn, vào ngày cuối cùng năm 2011 vừa qua. Chúng là các cấm vận nghiêm khắc nhất từ trước tới nay vì loại bỏ Ngân hàng Trung ương Iran khỏi hệ thống tài chánh Mỹ, trừng phạt bất cứ quốc gia nào có các vụ chuyển ngân kinh tế với ngân hàng này, làm nản lòng thị trường quốc tế đối với việc mua dầu hỏa của Iran và gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế, vốn vẫn eo ọt của nước này. Quả thế, ngay ngày hôm sau, đồng rial của Iran sụp giá so với Mỹ Kim, khiến dân chúng mất tin tưởng, hốt hoảng tranh nhau đi đổi lấy ngoại tệ hay mua vàng dự trữ. Để trả đũa đòn cấm vận mới của Hoa Kỳ, chính quyền Tehran đe dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz. Đây là eo biển rất quan trọng đối với nền kinh tế của Iran cũng như của thế giới, vì 20% tổng lượng dầu hỏa trên thế giới, tức khoảng 17 triệu thùng dầu thô hàng ngày đi qua eo biển này. Iran là quốc gia sản xuất nhiều dầu hỏa, đứng hàng thứ hai trong khối các nước OPEC, và sản xuất 2,5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, trong đó có 450.000 thùng bán cho Liên hiệp Âu Châu, là thị trường tiêu thụ lớn thứ hai của Iran sau Trung Quốc. Một vài nước như Italia, Hy Lạp và Tây Ban Nha rất lệ thuộc vào dầu hỏa của Iran. Do đó, các nước này sẽ gặp khó khăn nếu eo biển Hormuz bị đóng cửa. Riêng đối với Italia, tổ chức năng lượng Enil có một tín dụng rất lớn đối với Iran mà chính quyền Tehran trả bằng dầu thô. Song song với quyết định cấm vận kể trên, chính quyền Hoa Kỳ đang tìm cách thuyết phục Liên hiệp Âu Châu và các nước khác như Trung Quốc và Nhật Bản tẩy chay không mua dầu hỏa của Iran nữa. Trung Quốc thì từ chối ngay lập tức, Nhật Bản thì bảo đợi sẽ coi, trong khi Liên hiệp Âu Châu phải đợi cho tới sau cuộc họp dự trù vào ngày 23 tháng Giêng này mới có thể đưa ra câu trả lời. Pháp và Đức vì chỉ mua có 3% dầu hỏa của Iran, nên đề nghị áp dụng luật cấm vận trong vòng 3 tháng. Trong số các nước làm ăn với Iran còn có Thổ Nhĩ Kỳ, mua bán tới 15 tỷ Mỹ Kim, trong đó có 20% là dầu khí. Ấn Độ và Nam Hàn cũng là khách hàng của Iran. Mặc dù Ả Rập Saudi, địch thủ số 1 của Iran, rất vui mừng về tình trạng này và mau chóng bảo đảm sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của các nước cần dầu hỏa. Nhưng các nhà phân tích cho rằng khả năng của Ả Rập Saudi cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của các nước mua dầu hỏa. Tuy Hoa Kỳ nhập cảng 25% dầu hỏa từ các nước vùng này, nhưng Tổng thống Obama cũng ý thức được các khó khăn trong việc áp dụng cấm vận, nên đã tìm cách giảm bớt sức nặng của luật do Quốc hội thông qua, bằng cách xác định rằng nó sẽ chỉ được áp dụng trong 6 tháng nữa. Và đưa ra vài điều khoản nương nhẹ cho một vài quốc gia. Để thoát các cấm vận từ xưa tới nay của Hoa Kỳ, Iran đã tìm cách củng cố các tương quan với Nga, Trung Quốc và các nước trong vùng như Syria, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và cả các nước vùng vịnh vẫn thù nghịch với Iran nữa. Sau Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq là quốc gia buôn bán nhiều với Iran nhất, tổng cộng tới 6 tỷ Mỹ Kim trong năm 2010. Và trong 4 năm tới đây, dự trù sẽ lên tới 20 tỷ Mỹ Kim. Chuyến viếng thăm các nước Venezuela, Nicaragua, Cuba và Ecuador trong tuần này của Tổng thống Ahmadinejad cũng nằm trong nỗ lực phá vòng cấm vận của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có giới quan sát viên cho rằng đây chỉ là chuyến viếng thăm tuyên truyền biểu diễn cho các nước thù nghịch với Hoa Kỳ thấy rằng ông là vị lãnh đạo đứng đầu mặt trận chống đế quốc Mỹ, nhưng không có thực chất. Dù sao đi nữa, trong những ngày qua, Iran đã tìm cách biểu dương lực lượng quân sự với cuộc tập trận trong eo biển Hormuz, và giới chức tình báo Hoa Kỳ báo động Iran có thể gài mìn chống lại các tàu chở dầu hỏa qua lại nơi đây. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi sự không đơn sơ như các lời tuyên bố rất kiêu căng hiếu chiến của vài giới chức Iran, nào là sẽ không có một giọt dầu nào đi qua được eo biển Hormuz, đóng cửa eo biển Hormuz dễ cả hơn việc uống một ly nước, vân vân. Làm như thể Iran muốn cho ai ra vào eo biển Hormuz thì tùy ý họ. Thật ra Iran cũng như Hoa Kỳ, không ai muốn có chiến tranh trong lúc này. Hoa Kỳ thì đang bận với các cuộc tranh cử, Iran thì bận đối đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế và nhiều vấn đề nội bộ.
Đi vào thực tế, các máy bay chiến đấu của Iran đều cổ lỗ sĩ vì do chính Hoa Kỳ cung cấp hồi thập niên 1970 để đánh nhau với Iraq. Một số hỏa tiễn tầm gần của Iran có thể tấn công các tàu chiến của Mỹ, nhưng sẽ bị tiêu diệt ngay trước khi tới đích. Đệ ngũ hạm đội Hoa Kỳ và các tàu chiến Mỹ vẫn thường xuyên tuần tiễu và túc trực hiện diện trong vùng biển Ba Tư. Các lực lượng quân sự của Iran không thể nào so sánh được với Hoa Kỳ. Vì thế, cảnh lời qua tiếng lại giữa Tehran và Washington chỉ là cuộc đấu võ miệng như đã xảy ra từ vài thập niên qua, chứ không có gì mới mẻ và gay go như có người tưởng nghĩ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Khúc Hát Một Loài Hoa do ca đoàn Dũng Lạc Hoa Kỳ trình bày. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho cảnh sát Italia cạnh Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhân viên cảnh sát trở thành những người thăng tiến công lý và chân thành xây dựng hòa bình. Roma, Ủy ban làm việc song phương giữa Tòa Thánh và Israel sẽ nhóm khóa họp toàn thể vào ngày 26 tháng Giêng tới đây tại Jerusalem với hy vọng đạt tới một hiệp định về vấn đề thuế khóa và tài sản của giáo hội tại Thánh Địa. Washington, 39 vị lãnh đạo tôn giáo tại Mỹ, trong đó có 4 giám mục công giáo, đã ký vào một thư chung phản đối viễn tưởng các tôn giáo bị bó buộc phải đối xử với các cặp đồng phái như thể đó là hôn nhân. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.